ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chủ đề của pháp thoại đêm nay là Thiền Tứ Niệm Xứ phần 3, quán tâm trên tâm. Trong phần thứ nhất, tôi đã phân tích về các kỹ thuật làm chủ hơi thở, làm chủ các động tác đi đứng nằm ngồi, làm chủ sự co duỗi của cơ thể, thấy rõ bản chất tổ hợp của 32 hợp thể tạo nên thân vốn bất tịnh, đồng thời cũng đã giới thiệu về các giai đoạn sau khi chết thân thể tan rã do vô thường. Từ đó đó, người thực tập khởi lên cảm giác nhàm chán, không biến thân thể làm thượng đế và không biến bản thân trở thành kẻ nô lệ của chủ nghĩa vật dục. Quán thân trên thân là một trong bốn đối tượng thiền quán. Người thực tập nhờ đó phát triển được trí tuệ. Và trí tuệ ở đây đơn giản nhất là gì? Không xem thân này do Thượng Đế tạo ra. Không xem thân này đó sau khi chết là mất hẳn một cách vĩnh viễn. Không xem thân này là nguồn gốc của tội lỗi. Xem thân là công cụ, người bạn đồng hành. Biết sử dụng thì thân sẽ phục vụ cho các mục đích cao thượng của cuộc sống này. Trong phần 2, tôi đã giới thiệu kỹ thuật làm chủ cảm xúc trên nền tảng quán cảm xúc trên cảm xúc. Cảm xúc như là sóng của tâm, bị những luồng gió như khen chê, thành công thất bại, lên voi xuống chó, thuận và nghịch, mà vốn nó là thuộc về điều kiện bên ngoài tác động chi phối. Sóng tâm bắt đầu được tác động trở nên lăng xăng hoặc rơi vào trạng thái tham ái do có cảm giác hạnh phúc thích thú, hoặc rơi vào trạng thái giận tức do không hài lòng, không ưng, không ưa, hoặc rơi vào trạng thái si mê do dừng lại ở phản ứng trung tính. Khó thực tập nhất là làm chủ được phản ứng cảm xúc, vì cảm xúc nó gắn liền với các cái trạng thái vui, mừng, buồn, giận, thương, ghét, muốn, và nó trở thành là các hoạt động xã hội, dân sự, văn hóa, giáo dục, chính trị của con người. Thực tập và làm chủ cảm xúc là kỹ năng giúp cho chúng ta trở nên điềm tĩnh hơn, sâu lắng hơn. Trí tuệ phát sinh từ việc làm chủ cảm xúc là biến các phản ứng cảm xúc trở thành là phản ứng của lý trí ở phương diện đơn giản nhất, và sau đó nó trở thành là phản ứng của trí tuệ ở phương diện cao nhất. Nhờ đó con người không bị các ý thức chủ quan, thái độ dán nhãn lên sự vật, sự việc, con người, tình huống, đồng thời cũng tránh được cái tình trạng đặt tên một cách thành kiến áp đặt. Mà thường chúng ta khi thích hoặc không thích, vui hoặc không vui, hạnh phúc hay khổ đau về con người, sự vật, sự việc nào đó đó, ta thường có khuynh hướng đó. Trong phần 3, Đức Phật dạy kỹ năng làm chủ tâm. Trên nền tảng nhìn thấy rõ bản chất của tâm đang là. Thực tập và thiền tứ niệm xứ thích hợp nhất vẫn là trong tư thế ngồi. Từ đó không gian rất thích hợp, yên tĩnh, thanh vắng, không khí trong lành, tiếng ồn hầu như không có. Mắt được đặt ở trước sống mũi khoảng vài cm, mở khoảng 30%. Nhờ ngồi tĩnh tọa trong tư thế này đó, việc quán tâm trên tâm dẫn đến tình trạng làm chủ hoàn toàn các đức tính cao quý của tâm. Hành giả đó sẽ đạt được trạng thái tạm gọi là thanh tịnh, khi mà ở tâm á chỉ còn lại những đức tính cao quý tốt đẹp mà một bậc thánh nhân thường sở hữu. Tôi xin trích dẫn đoạn kinh trong kinh Đại Niệm Xứ được Phật dạy về kỹ năng quán tâm, gồm có hai đoạn ngắn thôi, mỗi đoạn có vài hàng như sau. Sau đây là cách hành giả quán sát tâm trên tâm. Ở đây hành giả thực tập quán tâm thấy rõ tâm có tham, biết tâm vướng vào tham, thấy rõ tâm có sân, biết tâm kẹt vào sân, thấy rõ tâm có si, biết rõ tâm kẹt vào si. Tương tự, hành giả áp dụng tuệ tri với các tâm lý sau đây: tâm chuyên chú hay tán loạn, tâm quảng đại hay nhỏ nhoi, tâm hữu hạn hay vô thượng, tâm định tĩnh hay máy động, tâm giải thoát hay trói buộc. Đoạn kinh này liệt dẫn 16 trạng thái tâm được liệt vào 8 nhóm đối lập. Tức là mỗi một cặp và phạm trụ tâm thì có 2 đặc tính đối lập nhau. Vế đầu là đặc tính tốt của tâm, vế thứ hai đó là trạng thái tiêu cực cần phải loại trừ để giữ lại duy nhất sự tồn tại của trạng thái tích cực mà tâm vốn sở hữu. Chứ thực tế đó thì tâm có nhiều đặc tính, mỗi một cặp đặc tính thì đều gồm có tốt và xấu. Nương vào 8 cặp phạm trụ đối lập tâm trong bài kinh này, mỗi người có thể liên tưởng và liệt kê ra các tâm nào mà đặc tính của nó đang thương tổn hạnh phúc của bản thân mình, và từ đó quý vị nêu ra để thực tập làm chủ bằng sự theo dõi, thấy rõ sự vận hành của tâm đang diễn ra trong tư thế các vị đang ngồi thiền hay là đang thực tập thiền nói chung. Và làm chủ ở đây đó tức là thấy rõ sự vận hành của nó, nguyên nhân tạo ra sự cố mặt, các duyên duy trì tồn tại và tăng trưởng nó, cũng như là sự kết thúc của những đặc tính tâm này trong những cái tình huống và trong các hoạt động cụ thể. Để việc thực tập và làm chủ tâm trên nền tảng quán tâm thì các vị cần lưu tâm các khái niệm liên hệ đến tâm, gồm có ý và thức. Trong thuật ngữ Phật học đó, tâm, ý và thức được sử dụng để mô tả cho toàn bộ các hoạt động tâm ý tồn tại trong thân thể của một người đang còn sống và góp phần tạo ra cái cuộc sống tiếp diễn. Các hoạt động tâm ý đó đó gồm có ba phương diện để chúng ta dễ nhận diện hình dung. Trong thuật ngữ Pali đó, ý là Vinyasa, mô tả cho cái hoạt động và tiến trình ý thức về một đối vật nhất định nào đó thông qua hoạt dụng của các giác quan. Đức Phật liệt ra có 6 nhận thức giác quan liên hệ đến ý: thị giác là nhận thức của mắt, thính giác là nhận thức của lỗ tai, khứu giác là nhận thức của mũi, vị giác là nhận thức của lưỡi, xúc giác là nhận thức của thân, và ý thức tức là cảm nhận của phần tâm ý. Như vậy khái niệm ý bao giờ cũng liên hệ đến những nhận biết thuộc về giác quan. Các khái niệm nêu trên đó tương đương với thuật ngữ Phật học gồm có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Nói cái khác, thức là những nhận biết về những đối vật chỉ xuất hiện khi hội đủ được 3 yếu tố. Thứ nhất, có các giác quan. Thứ hai, có sự tồn tại của đối tượng giác quan. Thứ ba, sự tiếp xúc giữa giác quan và đối tượng của chúng được diễn ra. Và thứ tư đó, cái phản ứng nhận thức từ sự tiếp xúc nêu trên. Đối với người bị mù từ thở lọt lòng, nhận thức của con mắt hoàn toàn là một bóng tối thôi. Nhưng không vì thế mà ta nói rằng là người đó không có nhận thức, thị giác hay là nhãn thức. Cái cảm nhận của con mắt của họ là một bóng tối, là không thấy được cái gì hết. Ý trong tiếng Pali đó là Manas, là một hoạt động thuộc về hành vi của tâm, tức là những hành động chưa được thể hiện qua hoặc lời nói hoặc việc làm cụ thể. Hành vi của ý là nền tảng của các thức giác quan. Là bởi vì nhận thức của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nếu không có sự song hành của ý thức đó, thì cái cảm nhận của các giác quan chỉ đơn thuần là sự vật sự việc thôi, không kéo theo bất kỳ phản ứng thái độ, phản ứng tâm lý, phản ứng nhận thức gì. Thì nói nôm na đó, ý là nền tảng của ý căn. Đó là một cái thái độ hành vi thôi. Chúng ta thường có thói quen nói là ý tôi thế này, dụng ý của tôi là thế nọ. Và trong ngữ cảnh đó, nó có thể được hiểu nôm na gần như là tâm tôi là như thế này, bụng dạ tôi là như thế kia. Thế mình mô tả cái ý tưởng về việc mà mình dự kiến, dự định, thể hiện hay là tiếp xúc, đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, vân vân. Chữ tâm trong tiếng Pali là citta, có nguồn gốc từ động từ chít là tư duy, suy nghĩ, nhận định, đánh giá. Khi đề cập đến tâm á, là đề cập đến các hoạt động của thái độ nhằm biểu đạt những cái tính chất và đặc tính của hành vi tâm ý. Tâm góp phần hình thành ra các hoạt động tư duy, thái độ, tác ý, nhận thức, và nó tạo ra những cái phẩm chất hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc tích cực, hoặc tiêu cực, hoặc phàm, hoặc thánh. Thì nói một cách nôm na đó, khi dùng thức thì chúng ta liên hệ đến các nhận thức giác quan. Khi dùng ý thì nói đến các cái hoạt động phi hình thể của tâm. Còn đề cập đến tâm á, là nói đến đặc tính, phẩm chất của các hành động tâm ý, bao gồm thái độ, tâm tư, dẫn đến các phẩm chất tốt, xấu, lợi ích hay là không có lợi. Khái quát sơ bộ về sự giống và khác của ba khái niệm tâm, ý và thức, thì khi vào việc phân tích chánh niệm trên tâm qua phương pháp quán tâm trên nền tảng của tâm, hành giả sẽ không lẫn lộn với cảm xúc, không lẫn lộn với các cái phản ứng nhận thức nữa, mà chỉ tập trung vào những phẩm chất của tâm, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc phàm hoặc thánh ta, hoặc tích cực hoặc tiêu cực. Cách thức làm chủ tâm được Đức Phật mô tả trong kinh Đại Niệm Xứ có vài hàng thôi. Hành giả theo dõi và làm chủ được tiến trình xuất hiện của tâm, tiến trình tồn tại của tâm, và tiến trình hòa diệt, tức là kết thúc một ý niệm của tâm. Trên nền tảng đó đó, các hành giả an trú chánh niệm và tỉnh thức, tức là giữ trạng thái về các hoạt động đang diễn ra trong tâm, mình thấy rõ mồn một, không đè nén, không ức chế, không xua đuổi, không gây cưỡng lực, mà chỉ đơn thuần theo dõi rồi để cho chúng lặng lẽ trôi qua kết thúc, nhất là đối với những phẩm chất tiêu cực của tâm. Bằng cách này, Đức Phật khẳng định rằng hành giả sẽ hướng tâm về chánh trí, tức là trí tuệ, để có thể rũ bỏ mọi chấp trước trên đời. Như vậy, việc quán tâm và làm chủ tâm là làm thế nào để rũ bỏ sự chấp trước về quá khứ, tương lai, hiện tại, sự dướng dính vào sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Nói theo kinh Kim Cang, đó là ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. Để tâm không bị vướng kẹt vào bất kỳ không gian nào, thời điểm nào, ở đâu, vì động cơ và vì việc gì. Việc thực tập như thế sẽ giúp cho tâm trở nên thư thái, nhẹ nhàng, an lạc và thảnh thơi. Thực tập quán tâm trên tâm, tôi tạm gọi nó giống như là cái phương pháp cắt cành. Ai đã từng làm nông dân, chăm sóc các loại cây trái và các loại hoa theo mùa, đều phải làm công việc là cắt cành, tỉa cành. Mục đích là để cái năng lượng mà gốc cây tiếp nhận các cái dưỡng chất từ lòng đất đó, nuôi những cành chính để làm cho cành đó trở nên to lớn, tăng trưởng theo dụng ý của người trồng. Và bằng cách này đó thì hoa sẽ nở nhiều hơn, thay vì các cái dưỡng chất đó phải chia đều cho tất cả cành, nhánh, lá, thân, vỏ, thì hoa nó sẽ nở ít. Cắt bớt đi những cành nhánh đó thì hoa sẽ có cơ hội được kích thích và tăng trưởng nhiều hơn. Thì cũng tương tự như vậy, khi thực tập thiền đó, với mục đích là tăng trưởng trí tuệ, chúng ta chỉ tập trung vào 8 cặp phạm trù tâm tiêu biểu nhất thôi. Trong trường hợp hành giả nào nhận diện rằng là trong 8 cặp phạm trù tâm đó tôi rơi vào những cái tình huống mà nó chưa được liệt kê, thì quý vị có thể nêu ra thêm những tình huống khác và áp dụng cùng công thức, đó là làm thế nào để làm chủ tâm, để tâm phát triển được trí tuệ và không bị vướng dính vào bất cứ cái gì trên đời. Thực ra thì 8 cặp phạm trù mô tả về đặc tính của tâm đó đã bao gồm hết tất cả các trạng thái tâm rồi. Phương pháp thiền của thiền sư Thanh Từ trong các thiền viện Trúc Lâm gọi nôm na là thiền tri vọng, và do đó dựa vào bài kinh này và phần quán tâm này đó, thiền tri vọng có thể được nói là một phần nhỏ của thiền tứ niệm xứ trong phần quán tâm trên tâm. Vì tâm là có những cái đặc tính đối lập nhau, trong đó có đặc tính trơn và vọng. Mặc dù thiền sư Thanh Từ không hề lý giải rằng là phương pháp thiền của mình đó có gốc rễ từ thiền tứ niệm xứ, nhưng về bản chất đó chúng ta thấy rõ như thế. Thì sư Thanh Từ chỉ thêm hai chữ đi sau cái chữ biết vọng thôi, đó là không theo, tạo ra thành một cái thành ngữ mô tả tông chỉ thực tập biết vọng không theo. Ở đây nhấn mạnh đến cái cặp phạm trù tâm trơn và tâm vọng. Tâm trơn thì giữ lại, Chơn là tượng trưng cho ánh sáng. Về nghĩa bóng á, tức là chân tâm, tức là trí tuệ. Vọng á là những vọng thức, vọng tâm, vọng tưởng. Do vướng dính bởi các phản ứng hoặc tham, hoặc sân, hoặc si, làm cho ta không phản ánh đúng được bản chất của sự vật đang diễn ra xung quanh như chúng đang là. Mục đích của người tu thiền theo phương pháp tri vọng là không chạy theo cái vọng tâm đó, không chạy theo vọng tưởng đó, không chạy theo thái độ sai lầm đó. Tức là biết sai, vọng, phàm là chúng ta không có theo nữa. Thì sư Định Từ đã khéo léo mô tả chữ không theo thôi, chứ không có là nỗ lực đình chỉ đó, nỗ lực khắc chế đó, nỗ lực tẩy chay đó. Vì làm như thế thì tâm nó bị ức chế. Ở đây làm sao cho tiến trình rũ bỏ yếu tố vọng trong tâm đó, nó trở nên nhẹ nhàng thôi, thoải mái thôi. Cố quên một người nào đó trong tâm là đang tự động hâm nóng hình ảnh, lời nói, hành xử của người đó thêm nhiều lần nữa, và do vậy tâm chúng ta đang bị vọng động. Chỉ cần không theo vọng thì những tố chất phàm phu và yếu kém tiêu cực của tâm đó sẽ tự động rời khỏi đời sống nhận thức của chúng ta. Trên nền tảng này, sau đây chúng ta hãy lần lượt phân tích ứng dụng 8 cặp phạm trù tâm gồm có 16 đặc tính đối lập với nhau. Điều 1, biết rõ tâm có tham hay tâm không tham. Để nhận thức rõ được hai đặc tính tham và không tham đang dính ở trong tâm đó, thì hành giả đang lúc thực tập phải theo dõi sự ra vào dài và ngắn của hơi thở. Và để cảm nhận được cái tiến trình ra vào của hơi thở đó đó, quý vị cứ nhớ hai động từ. Vào á là phình, ra đó là sẹt. Để cho dễ ấn tượng á, quý vị cứ nhớ là phình phình tức là hơi thở vào, sẹp sẹp tức là hơi thở ra. Nó ra khỏi vị trí nào thì ở vị trí đó đó nó sẽ sẹp xuống. Ví dụ hơi thở đang có mặt ở đan điền, được chúng ta dùng ý tống khứ ra khỏi cơ thể sẽ đi ngang qua vùng bụng, thì lúc đó ở vùng bụng xẹp lại, đi ngang qua vùng ngực đó, nó xẹp lại chút xíu, và sau đó được tống khứ theo thanh quản ra lỗ mũi. Nhớ đừng thở bằng miệng. Và đang lúc quán tâm thì quý vị cũng phải thấy rõ cái vận chuyển của hơi thở ra và vào, dài và ngắn đó. Còn khi hít hơi thở vào á, thì vào đến ngực, chúng ta có cảm giác là ngực nó to ra và hình thù nó cũng lớn lên. Khi vào đến bụng thì bụng to ra, khi xuống đến đan điền đó thì nó trương phồng lên. Phải cảm nhận rõ ràng như thế. Thì cái sự cảm nhận này sẽ giúp cho người thực tập không phải bận tâm đến các đối tượng được nhận thức khác ngoài hơi thở và chánh niệm thôi. Về các cấp độ của tham, chúng ta có thể thấy lớn nhất đó là những tham muốn phi pháp, ngược lại với sự quy định của luật pháp. Ví dụ tham sở hữu tài sản của nhà nước, tham sở hữu tài sản của công, tham sở hữu tài sản của người khác mà mình không phải là sở hữu chủ, được gọi chung là tham phạm pháp. Ở đây thì hành động tham là chưa diễn ra, chỉ mới có tâm lý tham thôi, nó đang xuất hiện, mình khởi lên một cái ý niệm khi thấy một cái vật dụng của người nào đó bị đánh rơi chẳng hạn. Tâm khởi lên ý muốn, ở đây vì không có ai hết, tôi sẽ sở hữu nó, như là một sự may mắn này. Thì nhận thức rằng là tâm tham đang khởi lên về các đối vật không thuộc về quyền sở hữu của mình, đó là một nhận thức tích cực, vì thấy rằng hành động tâm đó là sai lầm. Thì lúc đó các hành giả chỉ lặng lẽ để cho tâm niệm tham đó được trôi qua và không tái diễn thêm một lần nào nữa ở trong tâm mình. Tức là theo dõi thế nào để nó có cảm giác là quê, bản lẻn, xấu hổ về động tác tâm tham. Cũng có những tình huống tâm tham trở nên rất tế nhị, núp bóng dưới sự ích kỷ, bỏng sẻn và keo kiệt. Về phương diện luật pháp đó, thì trạng thái tâm này đó là được bảo vệ, người ta được quyền không giúp đỡ người khác và tự bảo hộ mình thôi. Còn nói về khái niệm chính trị học đó, thì ngày nay chúng ta có khái niệm là toàn cầu hóa và dân túy, tức là lợi ích cho dân tộc, còn cái là lợi ích cho toàn thế giới. Thì những nhà chính trị cực đoan đó, thì được khích lệ cái tinh thần dân tộc cực đoan, đề cao quyền lợi của đất nước mình lên trên hết và bỏ qua cái quyền lợi của toàn thế giới. Cho nên ứng xử đó sẽ làm cho nhận thức của người ấy, chủ trương của người ấy, khuynh hướng của người ấy trở nên đó là nhỏ hẹp. Và cái do hẹp này nó tạo ra tính bỏng sẻn, tính keo kiệt, tính ích kỷ, giàu được biện hộ và được luật pháp cho phép. Ở đây chúng ta thấy là nó không có tổn hại gì đến ai, nhưng nó không mang lợi ích đến người khác, thì đó cũng là một cái lòng tham chỉ dành hết toàn bộ các quyền lợi cho mình và lợi ích nhóm, được mình quan tâm thôi. Nó cũng là mặt trái của tâm tham. Các nhà chính trị của châu Âu đang cổ suý về chủ nghĩa dân túy. Donald Trump của Hoa Kỳ đắc cử tổng thống Hoa Kỳ đó, là cũng dựa vào cái chủ nghĩa dân túy này. Nhưng dù sao chúng ta thấy là đại cử tri á, thì ủng hộ dân túy, nhưng mà cử tri phổ thông á, thì không ủng hộ ông Trump. Người ta thấy đó là một cái chính sách rất là khéo léo, nhằm á, là qua mặt được là những người bình dân trong cái chủ trương làm thế nào để biến nước Mỹ trở nên vĩ đại thêm một lần nữa. Nhưng mà thực tế bằng cách này đó sẽ làm cho nước Mỹ trở nên nhỏ hơn, teo hẹp hơn, mất đi ảnh hưởng toàn cầu, mất đi cái sự quan tâm toàn cầu. Cái đó là phần là mặt trái của tâm tham. Thì khi các hành giả thực tập thiền mà tâm mình khởi lên những cái biện hộ dưới hình thức là đọc thoại, tư duy một mình ở trong não thôi, mà có cái khuynh hướng chỉ xoay về làm lợi ích cho mình thôi, cắt bỏ đi cái phần lợi ích cho tha nhân, thì biết rằng đó là bị tâm tham chi phối và phải nỗ lực một cách chánh niệm, nhẹ nhàng và vượt qua, chứ không có chạy theo nó. Ở một phương diện khác, người bị vướng kẹt vào tâm tham á, có thái độ tiếc rẻ liếng tuyết, tham luyến, dướng dính, hoặc là quan trọng quá về các sở hữu vật chất. Khi mà chúng bị vô thường tác động, chi phối, ảnh hưởng, làm cho mất đi, biến hoại, giảm thiểu hoặc không còn nguyên dạng như chúng đã từng là, thì cái trạng thái tiếc nuối hùi hụi đó cũng là một cái mặt trái của tâm tham. Thì nói cách khác, trong tình huống này đó, người nào không hiểu rõ vô thường, không trải nghiệm vô ngã, thì khi tiến trình biến hoại do sát na vô thường xảy ra đó, chúng ta sẽ cảm thấy rất khó chịu, vì có cảm giác rằng là tôi, gia đình tôi, người thân tôi, đất nước tôi đang mất đi một cái gì đó rất là tiếc. Và cái cảm giác tiếc nuối đó đó, nó là cái sự tham đắm chấp dính vào tâm, và tâm chấp dính đó liên hệ đến các sự vật, sự việc, tình huống cụ thể, tạo ra sự trói buộc. Thì trong tình huống này, mặc dù rất vi tế, nếu thái độ đó, tâm đó trỗi dậy, quý vị biết nó cũng là cái tâm bị dướng dính. Cho nên hãy nỗ lực với chánh niệm không bị kẹt vào tâm này, nhờ đó tâm nó trở nên trong sáng và định tĩnh trở lại. Trong phần thực tập thứ nhất này đó, hành giả chủ yếu đánh giá tâm mình có thoát ra khỏi thái độ tham, và từ cái hệ quy chiếu của tâm, quý vị có thể đánh giá là hành động và lối sống của tôi đã thoát ra khỏi tâm tham chưa. Nếu còn vướng kẹt đó thì cần phải nỗ lực thực tập để chuyển hóa đó. Điều hai, biết rõ tâm sân hay tâm không sân. Sân là phản ứng thiêu hủy phát xuất từ tâm, biểu đạt ra các hành động, lời nói và việc làm đó, nặng nhất là giết người qua các hình thức chiến tranh, khủng bố. Nhẹ hơn là ẩu đả gây thương tật, hoặc là chiến tranh bằng vũ khí miệng lưỡi, tạo ra những cái căng thẳng khó chịu trong truyền thông giữa mình và những người khác. Ở phạm vi của tâm thì sân hận được hiểu là gì? Ý định giết người, ý định trả thù, sự hận thù, sự căm phẫn, sự giận tức, sự bực tức, sự khó ưa, sự không hợp tác, không tùy hỷ, sự ghét bỏ, sự xa lánh, sự hằn học, sự châm biếm. Dầu chưa được biểu đạt bằng lời nói, bằng chữ viết, bằng truyền thông, bằng hành động, mới chỉ hiện hữu trong tâm thôi, đều được xem là tâm sân. Một hành động tiêu cực có khả năng hủy diệt hạnh phúc của người đang dưới kẹp phần ác. Do đó, lúc mới bắt đầu thực tập hoặc thiền chỉ hay thiền quán đó, trong vòng vài phút đầu, hành giả sẽ có thói quen nói nhẩm trong tâm, tức là tự đọc thoại, tự dựng lên những cái câu chuyện mà mình đang bị bực tức hay là khó chịu hay là dướng dính, để tự tạo ra cho mình đó là cái sự thỏa mãn tâm lý. Và do đó, đang lúc ngồi thiền, không thực tập thiền chỉ hay là không bám theo thiền quán đó, thì quý vị hoàn toàn không có lợi ích gì hết. Cho nên phải theo dõi hơi thở ra vào, và phải theo dõi tính chất của tâm đang tồn tại ở trong đầu của mình. Trước thời ngồi thiền, nhớ là đừng có gây sự với ai, tạo cái cảm giác bực tức, khó chịu, căng thẳng với ai. Vì khi làm như thế đó, lúc ngồi xuống quý vị chỉ toàn là lặp lại những cái thước phim về sự căng thẳng, khó chịu, khó ưa đó thôi. Và do đó tâm trở nên là mất bình an, không có những cái kết quả nhất định trong việc thực tập. Như vậy trước khi thực tập thiền, tâm quý vị cũng phải trải nghiệm yếu tính từ bi, sự thương người, thương đề, thương các loài vật, thương môi trường sinh thái, và biết thương chính mình một cách tích cực. Thì bằng lối sống tích cực này đó, cái vị sẽ hiếm khi nào nghĩ đến sự làm tổn hại người khác, huống hồ là giết chết. Đạo đức Phật dạy đó, để giữ được cái trạng thái sống từ bi đó, hành giả cần phải vẫy tay chào với những thói quen nghiện ngập như là nghiện rượu bia, nghiện ma túy, như là đập đá và cỏ mỹ, dẫn đến trạng thái quan tưởng. Thì hành động giết người do quan tưởng đó dễ dàng xảy ra. Còn người uống rượu đó, chỉ cần nghe một câu nói khích, một hành động là khích động thôi, có thể làm cho người đó mất kiểm soát và từ đó bộc phát ra các hành vi mà bình thường người đó không bao giờ nghĩ đến. Vì đó phải tập thành một cái thói quen là lúc nào cũng trải nghiệm tâm trong từ bi, và phát huy được các năng lực tích cực của sự từ bi. Thì lúc mà ngồi thiền đó, quý vị sẽ tỏ chiếu bởi năng lượng từ bi đó, không để cho tâm mình bị vướng dính vào các cái thái độ, suy nghĩ, ý tưởng, ý định, dụng ý căng thẳng, khó khăn, bực dọc, tức tối, khó chịu, đối lập, xung đột, mâu thuẫn, lợi trừ đối với bất cứ người nào hay là sự việc gì. Và nếu tâm lý đó trỗi dậy trong tâm đang lúc ngồi thiền, thì biết rất rõ đây là một năng lượng hủy diệt đang tồn tại trong tôi. Hoặc rõ hơn chút xíu, quý vị có thể xác định rõ là nó đã bám víu vào tôi nay đã 3 năm. Có người là bám víu đến 40 năm, 50 năm, 60 năm, thậm chí có người 70 năm mà chưa buông được. Do thái độ nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở, giận dai, giận dài, giận dở về những điều bất như ý xảy ra với mình trong đời. Vượt bỏ được tâm sân đó, đối với người có thực tập là việc không khó lắm. Những người chưa từng tập thiền đó là rất khó bỏ việc này. Tôi có cơ hội thuyết giảng 4 lần, mỗi lần 2 tháng rưỡi tại Hoa Kỳ từ năm 2004. Thấy rất rõ cái hận thù á được nuôi dưỡng trong tâm, được bồi dưỡng bằng các cái thực phẩm để thể hiện qua lời nói, chữ viết và truyền thông, rồi được bộc phát qua các hành động cụ thể ở rất nhiều người Việt Nam đang sống ở Hoa Kỳ, mà xuất thân của họ đó là định cư tại đây bằng con đường vượt biên hay là đi theo diện HO. Tức là họ đã từng trải qua những cái quãng đời đau khổ nhất, bế tắc nhất sau năm 1975, do bị đánh tư sản, do ý thức hệ đối lập giữa cộng sản và tư bản. Thì các hận thù đó nó làm cho họ không thể quên được và sẵn sàng đó là mồi lửa gây sự lây lan đối với bất kỳ ai, chỉ cần kêu gọi hòa giải, hòa hợp, tha thứ, khép lại quá khứ, xây dựng hiện tại và tương lai, rằng những người đó là cộng sản. Mặc dù các tu sĩ Phật giáo thừa hưởng di sản tinh thần của Đức Phật 26 thế kỷ, đại khi cộng sản thì mới có thế kỷ 20. Nếu nói bắt trước á, thì cái có sau phải bắt trước cái có trước, chứ không thể nói cái có trước bắt trước cái có sau. Đạo lý của Phật dạy từ bi xóa hận thù. Như bất kỳ tu sĩ nào mà sang Mỹ, ở những nơi có những người xuất thân quan chức của Việt Nam Cộng Hòa, hoặc là những người đi vượt biên á, thì người ta dễ gán ghép rằng là tu sĩ này đó đang làm công tác đó là văn hóa vận hay là tôn giáo vận theo nghị định 36 của chính phủ để hòa hợp hòa giải dân tộc. Mặc dầu người tu á, vượt lên trên ý thức hệ chính trị, nhưng mà vẫn bị gán ghép như thế. Đó là cái tâm hận thù để làm cho người ta dễ dàng giận cá chém thớt lắm. Cho nên những người như thế đó rất khó có thể tạo ra một cái trạng thái gọi là an bình thật sự ở trong tâm của mình, bởi sự hận thù đó đốt cháy tất cả các cái cơ hội được hạnh phúc. Cho những người như vậy mỗi khi ngồi thiền là gặp rất khó khăn, cái cảm giác đó nó trỗi dậy dưới hình thức rất vi tế hoặc là rất công khai. Sống ở trong cộng đồng và môi trường như vậy đó thì người ta dễ tiêu thụ các cái sản phẩm truyền thông một chiều thôi. Quý vị sang Hoa Kỳ xem TV Việt Nam, báo Việt Nam, tạp chí Việt Nam, trang mạng Việt Nam ở Hoa Kỳ chỉ toàn là nói xấu chế độ thôi. Vậy những cái gốc rễ gọi là sân hận đó nó đang nung nấu họ. Trong số đó cũng có một số ít là tăng ni và Phật tử, tức là vẫn chưa có thấm tương giao, cho nên vẫn bị cái cơn sân hận, giận dữ, bực tức nó chi phối người gốc lắm. Do đó trong quá trình thực tập làm chủ tâm á, quý vị phải theo dõi xem là trong quá khứ tâm mình đã từng bị mũi tên giận dữ, súng ống, đạn dược, hận thù chi phối không, và nó đã tồn tại bao nhiêu năm rồi, đã đến lúc các vị phải đặt nó xuống, quăng chúng vào trong các sọt rác và khép nó lại một cách vĩnh viễn thôi, để mình quý trọng hòa bình nội tại, góp phần là tạo ra một cái hòa bình trong xã hội và trên toàn cầu. Cho nên là phải theo dõi cái biểu đạt của tâm. Nếu mà có một cái bực tức gì đó, khó chịu gì đó, căng thẳng, là biết rằng là chúng ta chưa thật sự đạt được an lạc và giải thoát. Điều ba, biết rõ tâm si và tâm không si. Người si mê được Đức Phật gọi là người phàm phu, gọi đủ là vô văn phàm phu. Người phàm ít nghe, ít học chánh pháp. Vô văn tức là không nghe, mà ngày xưa việc học chỉ đơn thuần bắt đầu bằng cái sự nghe thôi, chứ nó không có đa dạng các phương tiện nghe nhìn như bây giờ. Người phàm chúng ta là do vì ít nghe chánh pháp, ít học Phật pháp, cho nên chúng ta rơi vào rất nhiều các nỗi sợ hãi do thiếu hiểu biết. Sự si mê đó gồm có nhiều cấp độ khác nhau. Đơn giản nhất ai cũng biết đó là sự mù chữ, tức là không đọc được chữ viết, thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết. Ở phạm vi lớn hơn đó, người không có kiến thức khoa học, kiến thức kỹ thuật cũng được xem là những người đang bị si mê về tri thức. Kinh Thánh là Cựu Ước của Do Thái được Thiên Chúa Giáo, Tin Lành Giáo, Chánh Thống Giáo, Anh Giáo sử dụng lại đó, cho rằng đó, trái đất của con người đang sống là một mặt phẳng và bầu trời là một cái nắp dung. Tức là vũ trụ luận đó, của các đạo có nguồn gốc từ Do Thái giáo đó, quan niệm một cách rất là ngây ngơ như thế. Khi bác học Galilei, một người theo Thiên Chúa Giáo, tuyên bố rằng đó, vũ trụ này là vô cực, địa cầu này đó có hình bầu dục, xoay theo quỹ đạo của nó, và cái mà chúng ta gọi là trời đó, thực tế là một cái không gian vô tận, chứ chẳng có thượng đế nào trên đó, thì ông ấy bị đưa lên nhà quả thiêu vì dám cả gan nói ngược lại với Kinh Thánh. Các tòa án dị giáo của Thiên Chúa Giáo trong lịch sử mấy nghìn năm tồn tại ở phương Tây nói chung và châu Âu riêng đó, đã giết không biết bao nhiêu người một cách rất là tàn nhẫn. Cái đó là do thiếu kiến thức khoa học mà ra. Cho nên xem Kinh Thánh là chân lý vĩnh viễn, chân lý bất dịch. Giáo hoàng John Paul đệ nhị đó, ở những năm cuối đời có những câu phát biểu rất thông minh. Kinh Thánh dạy về đạo đức, do đó các dữ liệu mô tả về khoa học trong Kinh Thánh được quyền sai. Còn trước đây người ta nói là Kinh Thánh không thể sai, tức là thiếu kiến thức khoa học đó, được xem là một sự si mê. Từ đó nó dẫn đến sự mê tín về nguồn gốc ra đời của con người và dạng vật. Người theo tôn giáo nhất thần thì cho rằng là thượng đế sinh ra, người theo chủ nghĩa duy vật thì cho rằng vật chất có trước, người theo chủ nghĩa duy tâm thì cho rằng là tâm tiên khởi và mọi sự vật là hậu khởi. Cái đó được xem là vô minh. Tức là vô minh là dẫn đến những cái sự chấp về chết là hết, hay là nguồn gốc ra đề của con người dạng vật là từ thượng đế, từ vật chất và từ tâm. Và đây là cái phạm vi rộng liên hệ giữa Phật học và khoa học. Ngoài những điều nói trên á, thì theo Đức Phật trong Kinh Tạng Pali, người nào không giải quyết các vấn nạn, nỗi khổ, niềm đau và cuộc đời của mình trên nền tảng của tứ thánh đế đều được là vô văn phàm phu, được gọi là vô văn phàm phu, tức là vẫn còn sống trong vô minh. Tứ đế thì ta nhớ rồi, thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm hạnh phúc, thực tập bát chánh đạo, có một cái lộ trình thực hiện giống như y khoa ngày nay để giải quyết các vấn nạn. Thiếu đọc kinh hoặc là chỉ đọc một cho đến ba bài kinh suốt một kiếp tu đó, chỉ biết có một vài cái lời dạy của Đức Phật liên hệ đến tín ngưỡng mà, thì cái đó cũng được gọi là vô minh. Đó là phần độ vô minh. Vô minh do vì hiểu quá ít cái kho tàng chân lý Phật dạy. Đây khi tinh thần của Phật giáo dạy chúng ta là thâm nhập kinh tạng, tức là thấu suốt được toàn bộ kho tàng kinh được Đức Phật thuyết giảng trong 45 năm. Các Phật tử nào mà chỉ có đọc 1, 2, 3 bài kinh thì biết rằng là mình còn thiếu sót lắm. Do đó phải tạo cơ hội cho mình đọc nhiều kinh hoặc là nghe nhiều kinh. Thì chùa Giác Ngộ chúng ta có ấn bản Đại Tạng Kinh Internet, ấn bản Đại Tạng Kinh âm thanh, tức là sách nói. Quý vị có thể download trên mạng trên trang chùagiacngộ.com để khép lại các sự thiếu hiểu biết về Phật pháp, mà tôi thường gọi đó là mù chữ Phật pháp. Ở phương diện ứng dụng đó, vô minh được hiểu là nguồn gốc sinh ra mê tín dị đoan. Mê tín dị đoan là nền tảng gây tạo ra các nỗi sợ hãi về tâm lý và thái độ. Cho nên ai còn sợ ma, sợ việc này sợ việc nọ là vẫn còn sống với vô minh. Người nào còn tin vào thầy bói, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy đồng bóng, thầy bắt ma, thầy ngoại cảm là còn vô minh. Nhà ai còn thờ thần tài thổ địa táo quân của thiên quyền nữ, mẹ sinh mẹ độ, bằng thiên quan công là còn vô minh. Ai còn kiên cử năm tháng ngày giờ tốt xấu, rồi phải coi ngày vào lễ cưới, lễ hỏi, khai trương, hợp đồng, khánh thành, ăn mừng là vẫn còn vô minh. Là bởi vì bị vướng kẹt vào cái nỗi sợ hãi của các cái tập tục này. Cho nên cái phạm vi nó rộng lắm. Do đó khi thực tập thiền tứ niệm xứ thì hành giả phải theo dõi và thấy rõ coi là mình có bị vướng kẹt vào những cái tâm niệm đó không, ở phạm vi rộng nhất đó. Nếu vướng thì phải mạnh dạn bỏ qua, không kẹt nó nữa. Và khi mà rũ bỏ được những hình thức mê tín dị đoan thì quý vị sẽ thấy cuộc sống quý vị trở nên thoải mái lắm, thư thái lắm, bình an lắm, không còn sợ nữa. Phòng của tôi ở đó, lúc chưa khánh thành chùa đó, là nằm sau phòng phòng khách, diện tích nó khoảng chừng 6 mét vuông thôi. Ở trên đó trần có mấy cái đà, và theo phong thủy đó, nằm ngủ mà dưới cái đà đó là bệnh tật, là mang ngóc đầu lên không nổi. Và cái phòng bây giờ tôi đang ở trên lầu 6 đó, thì dưới cái giường ngủ cũng có mấy cái đà. Nhiều vị tăng đó, khi tới khi mời vào phòng để nghỉ lưng đó, thì thấy ngạc nhiên lắm. Nói, tại sao thầy để đà nhiều quá, không tốt. Tôi thường nói là chẳng có chết tay nào, không có gì để phải sợ. Cái mê tín nó làm cho người ta có cảm giác là chấn an ảo, từ đó nó làm cho mình đó khó có thể vượt qua được nỗi sợ hãi lắm. Còn sống theo lời Phật dạy, dựa vào nhân quả, giải quyết vấn đề theo nhân quả, quý vị sẽ thấy tâm nó bình an liền. Cho nên đang lúc thực tập thiền, dò xét lại tâm có bị vướng kẹt vào sự thiếu hiểu biết của mê tín, thiếu hiểu biết do thiếu kiến thức về khoa học, thiếu hiểu biết do không đọc rộng hiểu nhiều kinh Phật, thiếu hiểu biết do không dựa vào nhân quả, thiếu hiểu biết không do không giải quyết vấn đề dựa vào tứ đế, thì quý vị cần phải điều chỉnh lại để cho cuộc sống của mình nó trở nên được bình an. Và dĩ nhiên không theo cái tâm si đó một cách cũng nhẹ nhàng thôi, chứ không có tạo ra một cái phản ứng ức chế. Điều 4, biết rõ tâm chuyên chú hay tâm tán loạn. Và điều 5, biết rõ tâm có định hay tâm không định tĩnh. Thì hai cặp phạm trù tâm này đó có nội dung là gần giống nhau. Chuyên chú là sự bắt đầu của định tĩnh. Để được chuyên chú đó, thì đầu tiên chúng ta cần phải tập trung, đặt tâm vào một đối tượng thiền chỉ hay là thiền quán nhất định nào đó. Thường ngữ Phật học gọi là tâm. Giữ tâm trên đối tượng đối vật thiền định đó thì gọi là tứ. Đó là dịch theo Hán Việt rất là khó hiểu. Dịch sát nghĩa hơi dài chút xíu là tâm là đặt tâm trên đối tượng thiền. Tứ là giữ trạng thái tâm trên đối tượng thiền đó. Và nói theo ngôn ngữ tối học ngày nay đó, đây là phương pháp thay thế các đối tượng được cảm nhận ở tâm. Chúng ta phải thay thế những cái đối tượng tiêu cực ở trong tâm bằng những đối tượng tích cực, những đối tượng tích cực ở trong tâm bằng những đối tượng tích cực hơn, để cho tâm mình ngày càng được chứa đựng và đầy ắp các cái phẩm chất cao quý. Thay thế là phương pháp và dễ thực tập nhất. Trong bài thiền chỉ và thiền quán đó, tôi đã liệt kê ra 40 đề mục mà người thực tập thiền chỉ đó cần dán tâm của mình lên để tạo ra sự tập trung. Trong phương pháp thiền tứ niệm xứ ở một quán tâm đó, thì sự tập trung ở đây được hiểu rất đơn thuần là gì? Quý vị chỉ theo dõi tâm thôi, không cần phải bận tâm theo dõi cảm xúc, không bận tâm theo dõi thân thể, không bận tâm theo dõi pháp, tức là tập trung vào tâm thôi. Sự theo dõi đó giúp cho quý vị thấy rất rõ là lúc đó tâm mình nó có tập trung, có chuyên nhất ở trên một cái đối tượng thiền nhất định nào đó hay không. Nếu lúc đó tâm còn suy nghĩ lăng xăng cái này, bay nhảy ở chỗ nọ, du lịch trên chỗ kia, thông qua ký ức, suy nghĩ, suy luận, quý vị biết rất rõ là tâm đang bị tán loạn, đang vọng động, vọng niệm đang khởi lên, và do đó chánh niệm chưa được thiết lập. Thì lúc đó đó phải kéo tâm về với hiện thực bây giờ và tại đây thôi, để cho đó không còn tiếp tục phan duyên trần cảnh nữa. Biểu đạt của sự chú tâm á, về ánh mắt á, người đó đang tập trung vào một đối vật nào đó ta. Ví dụ như người gác ngân hàng thì họ phải nhìn tập trung ở ngay cái cửa ra và vào, nếu họ được đặt ở cái vị trí ở trước cái cửa ngân hàng, họ không nhìn đường, họ không nhìn bên trái, họ không nhìn bên phải, họ không nhìn ngã tư, họ không nhìn xe, nhìn cổ, nhưng mà họ chỉ nhìn các khách hàng ra vào cái ngân hàng thôi. Ngoài cái đó ra họ không tập trung cho việc khác. Tức là nó có một cái đối tượng để hướng tầm mắt mình về. Ngoài ra thì các giác quan nó còn có lỗ tai nghe, lỗ mũi ngửi. Thì lúc đó chúng ta ngưng cái sự ngửi đi. Đừng để ý đến cái sự ngửi nữa. Và ngồi thiền, vì trong một cái không gian yên lặng đó thì các âm thanh vọng động đó nó không có khởi lên ở lỗ tai của mình. Cho nên đó là chúng ta giảm bớt cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm. Thì lúc đó đó sự chuyên nhất sẽ dễ dàng được thực hiện hơn. Đó là lý do tại sao tu phải có những thời khóa, chứ không thể nói là tu ở tâm, tu tại tâm, đó là ngụy biện. Những người nào lười đi chùa thì thường chủ trương là tu tại tâm, đang khi Đức Phật chủ trương là tu tâm. Tâm là đối tượng để chỉnh sửa, để phát triển, để thanh lọc. Còn thêm cái giới từ chỉ nơi chốn ở là sai rồi. Tâm không có hình thức là sao tu ở đó được. Chúng ta phải tu ở một cái nơi chốn cụ thể, là ở trên điện Phật, ở trong đời sống thực tiễn, ở nơi chúng ta làm việc, ở trong lúc chúng ta giao tế. Nó phải có một cái không gian cụ thể thì mới tu được, chứ không thể nói là tu ở tâm, mà phải là tu tâm. Từ sự tập trung chuyên chú với một sự chú ý vào một cái đối vật nhất định, thì đồng thời lúc đó các vị sẽ không để ý đến các đối vật khác. Chùa Giác Ngộ nằm trên con đường Nguyễn Chí Thanh, xe chạy 24/24. Nhưng khi có mặt trên chính điện theo dõi buổi pháp thoại hay là đồng hồ thời kinh, do tập trung lỗ tai nghe và mắt nhìn ở trong không gian của chính điện, quý vị đã không để ý tới các cái âm thanh xe cộ đang chạy ở phía trước ngôi chùa. Cái đó gọi là sự chuyên chú, sự chú tâm. Thì cái cách để mà đánh giá tâm mình đang lúc vào thiền dễ lắm. Mình khi mình nhớ về cái chuyện gì đã qua thì biết là thiếu chú tâm, nghĩ đến chuyện chưa đến thì biết là thiếu chú tâm, hoặc là nghĩ quá nhiều việc ở hiện tại cũng là thiếu chú tâm. Ở đây chú tâm trong lúc vào thiền, hơi thở ra vào và đối tượng đang được là thiền quán đến, ở đây đó là quán tâm thôi, nhớ đến tâm thôi chứ không nhớ đến bất kỳ cái gì khác nữa. Hơi thở ra vào dài ngắn và tâm, đó là sự chuyên chú. Sau khi duy trì được trạng thái chuyên chú thì tâm trở nên rất định tĩnh. Biểu đạt của định tĩnh là điềm tĩnh. Người nào có chiều sâu của thiền định á, người đó không vội vã, không hấp tấp, không nôn nóng, không căng thẳng, thư thái, nhẹ nhàng, thoải mái, thông dong, tự tại, thảnh thơi. Rồi họ cảm thấy có cái gì đó nó rất là tự nhiên, nó tỏ ra từ trong tâm, ảnh hưởng đến hành động, rồi tướng đi, điệu bộ, dáng điệu, hành xử, nói chung thấy rất là bình an. Bản chất của sự định tĩnh ở mức độ cao nhất là xả niệm, buông bỏ các cái niệm quá khứ, buông bỏ các cái niệm tương lai, buông bỏ các đối tượng sắc thanh hương vị xúc pháp, buông bỏ tiến trình ý niệm hóa, nhận thức hóa, phân biệt hóa, tư duy hóa, tức là chúng ta dừng lắng hết các hoạt động tâm ý đạt, được gọi là xả niệm. Xả đây là gọi đủ là buông xả, hay còn gọi là buông bỏ. Niệm đây là mọi ý niệm, tức là hoạt động tri giác, hoạt động tâm ý. Trong thời gian ngồi thiền á, hãy cố gắng buông hết, đừng sợ như thế là thiếu trách nhiệm. Vì thời gian ngồi thiền là tái nạp năng lượng cho tâm. Tâm bình thường suy nghĩ 24/24 rồi, đến giờ ngồi thiền á, cần phải giữ cái sự buông bỏ hết, tâm nó vắng lặng nhẹ nhàng, giống như một cái căn phòng trong đó nó trống rỗng, không có một cái vật dụng gì được chứa được trong đó hết á, thì người đi vào trong đó là không bị vướng kẹt, đi thoải mái. Tâm cũng thế, phải rũ bỏ hết mọi vướng kẹt, dù là cái gì. Và nếu như quý vị nhận thức ra rằng là lúc đó tâm mình chưa được định tĩnh, vẫn còn rung hồi hộp, lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an, thì biết là chưa đúng, cần phải điều chỉnh liền. Đó là nương vào hơi thở ra và vào, dài và ngắn, để điều nhịp tim, rồi làm chủ phản ứng não, phản ứng cảm xúc. Chúng ta bắt đầu đó lắng dịu xuống, điềm tĩnh xuống, bình an lại, thoải mái hơn và dễ chịu hơn. Ở mức độ cao nhất đó, đó là phi tưởng, phi tưởng xứ và diệt thọ tưởng định. Tức là đạt được cái trạng thái định mà lúc đầu cái tưởng nó rất là vi tế, nhẹ nhàng, sâu lắng, rồi sau đó bỏ qua và vượt lên trên nữa. Diệt thọ tưởng tức là kết thúc toàn bộ các hoạt động của cảm xúc, các hoạt động của tâm tư, các hoạt động thái độ, các hoạt động nhận thức này, ngưng hết toàn bộ các hoạt động này. Lúc đó tâm mình giống như là vật vô tri, vô giác vậy. Trong thời gian ngồi thiền đó, nếu mà đạt được trạng thái này đó, thì quý vị sẽ buông thư trọn vẹn hoạt động của cõi ý thức. Và sau thời gian thiền tập trung bình 15 đến 30 phút xong đó, quý vị sẽ cảm thấy tâm mình nó lăn lăn, thoải mái, thư thái, nhẹ nhàng lẹ. Những người như thế đó dễ phát minh sáng kiến sáng tạo lắm, vì tâm nó vắng lặng, giống như tấm gương phản chiếu, nó thấy rõ được hết tất cả mọi thứ. Thì bài thực tập 4 và 5 á, là gắn liền với cái sự chuyên chú và định tĩnh, để làm cho chúng ta đạt được định. Như vậy là trong thiền quán tâm cũng đã tạo nền tảng cho định nè. Đang khi trong phương pháp thực tập thiền chỉ với 40 đề mục á, chỉ chủ yếu đạt được là định thôi. Còn quán tâm đó, bên cạnh cái nền tảng định đạt được do sự chuyên chú và nội tại định tĩnh, hành giả còn đạt được tuệ giác. Điều 6, biết rõ tâm quảng đại hay tâm nhỏ nhoi. Tâm quảng đại là tâm của một người cao thượng. Nó đâm ra là người rất tự bi, vô ngã, vị tha, bao dung, hiểu biết, tha thứ, cứu giúp. Tức là có những cái phẩm chất rất là cao quý. Còn người nhỏ nhoi đó là có cái tâm hẹp hòi, tâm ích kỷ, tâm hơn thua, tâm bắt bẻ, tâm câu móc, tâm gây khó dễ, tâm kiếm chuyện, tâm gây phiền hà và tâm cường điệu hóa. Thì có những người cường điệu hóa đó, mặc dù không có làm rắc rối cho người khác, nhưng mà đang tự hành hạ cảm xúc bản thân, thì cũng cần phải nỗ lực vượt qua. Hồi 5 giờ chiều của ngày hôm nay đó, có một Phật tử đến nhờ giúp đỡ chuyện gia đình. Chị ấy lo lắng cho đứa con đang học mấy tháng cuối của lớp 12, chuẩn bị thi đại học. Mà theo chị đó, đó là cái tương lai cần phải có. Chị lo đủ thứ hết á. Tôi hỏi là con chị học tập kết quả thế nào? Chị trả lời đó, từ lớp 1 đến lớp 12 chưa bao giờ con tôi đậu hạng 2, tức là toàn thủ khoa không à. Tôi hỏi vặn lại, thế thì chị lo là lo cái gì? Chị trả lời là lo sợ con tôi đó lơ là, chủ quan, cho nên có thể là không đậu được đại học, là mất cả tương lai. Do đó tôi muốn dẫn cháu đến gặp thầy để thầy tư vấn giùm. Tôi hỏi là thường chị thấy con cái chị học như thế nào? Chị nói là cháu này đó chỉ cần liếc mắt nhìn 50 phút rồi sách vở thôi, chứ không có học bài nhiều. Mà lần nào thi tử cũng đậu điểm cao nhất của toàn trường. Tôi trả lời là chị có phước, có đứa con quá thông minh, cần gì phải lo nữa. Bây giờ chị phải lo điều trị cái bệnh lo bao đồng của chị thôi. Mặc dù nói như thế mà chị ấy cũng tiếp tục la. Cứ lo đó, nó trở thành như là một cái thói quen của người mẹ có trách nhiệm với con cái, và nó trở thành là nghiện. Có nhiều người lo riết là trở thành nghiện. Ở đây mặc dầu phát xuất từ tấm lòng của người mẹ, tức là thương con mình và sợ cái tương lai của con mình nó không có sáng lạng, cho nên là rơi vào bệnh lo. Mà bệnh lo nó làm cho là toàn bộ các hạnh phúc bị mất hết. Thì trước khi kết thúc phần hướng dẫn thì tôi khuyên chị đó đó, là từ đây về sau chị nên thực tập là buông bỏ nỗi lo. Hãy nhẩm trong đầu mọi việc là chuyện nhỏ, tôi đủ sức giải quyết. Còn nếu mình lo người nào đó đó, thì mình cứ nhẩm như thế này là mọi việc là chuyện nhỏ, người đó đủ sức giải quyết. Người đó có thể là con tôi, chồng tôi, vợ tôi, anh tôi, em tôi, chị tôi, người thân tôi, bạn tôi, nhân viên tôi. Để mình không bị dướng kẹt vào cái nỗi lo. cái tình thương đây mặc dù nó cũng là một phần của cái tâm tâm quảng đại, là nghĩ về người khác là lớn rồi, nó vượt ra khỏi cái lợi ích cá nhân. Nhưng mà cái nghĩ này đó, cái quan tâm này nó bị vướng kẹt, đang khi chưa bao giờ có trong 12 năm cô con gái này đó là đậu hạng hai, lúc nào cũng thủ khoa hết. Thì với cái đà đó, với cách học đó, cô ấy sẽ tiếp tục là đỗ đạt cao trong kỳ thi đại học, có gì đâu mà phải sợ. Cho nên là đang lúc mở tâm quảng đại ra, quý vị đừng để cho tâm mình bị vướng kẹt vào một đối tượng hay là một con người cụ thể nào. Phạm vi để cho tâm được quảng đại giữa Phật dạy là gì? Tất cả chúng sinh. Và bằng cách này đó thì hành giả phải tập thành thói quen đó, thay vì cầu nguyện thì đổi lại phát nguyện. Cầu nguyện mình lấy mình đó làm trọng tâm. Tôi cầu cho tôi, người thân tôi, gia đình tôi, hoặc là những người được tôi quan tâm thôi. Tức là cái lợi ích của đối tượng được chúng ta quan tâm là nhỏ, ở một cái phạm vi là có giới hạn thôi. Còn đang khi phát nguyện đó là mở tâm mình ra, dang rộng ra cho nhiều thành phần hơn. Đó là cách chúng ta thực tập đạo Bồ Tát để trải nghiệm tâm Bồ Tát, tâm quảng đại, tâm bao dung. Hiện nay thì có một điều rất đáng lo ngại, đó là nhiều Phật tử tại gia do nghe theo các hướng dẫn có giới hạn của các vị tu sĩ, đang là những người rất năng động, buông bỏ hết công việc, buông nghề nghiệp, thậm chí là buông trách nhiệm gia đình, suốt ngày chỉ biết lo lại Phật, niệm Phật thôi, và nghĩ rằng là mình đang tiến bộ chuyên tu. Cái đó là sai. Từ một cái tâm rộng lượng hướng về tha nhân vì lợi ích của số đông, vì phúc lệ cho chư thiên và con người như tên Phật dạy, thì rất nhiều người đó bắt đầu xây hẹp lại, nghĩ rằng là bây giờ tôi lo chuyên tu, tôi lo cho mình tôi. Cái đó là một cái nhận thức bị tụt hậu về phương diện tâm linh, cần phải được lưu tâm. Nhớ trong sáu ba la mật, tức là sáu toàn thiện mà Đức Phật đã dạy cho các vị Bồ Tát, tức là những người có tâm quảng đại, tâm vị tha lớn, tâm từ bi lớn, có điều gọi là tinh tấn ba la mật, nỗ lực không buông bỏ, không dừng dĩ, không bỏ cuộc đối chừng, và kiên trì ba la mật. Và đối tượng của sự thực tập ở đây là mang lại lợi ích cho số đông, chứ không phải là cho một thiểu số. Cái thông điệp mà Đức Phật đã nhắc nhở cho 60 a la hán đầu tiên tại vườn Nai, đó là: này các đệ tử, mỗi người hãy đi một hướng, đừng đi trùng lập nhau. Hãy đi vì phúc lệ, vì an lạc, vì hạnh phúc cho số đông. Đức Phật không nói cho số ít nha, cho số đông. Cho nên là khi mình tu, dù là ai hướng dẫn cho mình, mà càng ngày đó tâm mình đó, nó càng xoay về với chính mình, không còn bận tâm đến chúng sinh nữa, cộng đồng nữa, tha nhân nữa, mà chỉ còn biết tu cho mình không, thì mình biết là đang bị lạc quẻ rồi, bị thiếu đi cái tâm quảng đại này, và càng phải lập tức quay trở về. Thì có thể nó phát xuất từ cái thị phi, căng thẳng, mệt mỏi, hoặc là chưa được cảm thông, chưa được hiểu giữa những người cộng sự, hợp tác, hoặc là có thể là bị phá phách, bị nói xấu, bị chỉ trích, bị tấn công, bị phá đám. Cho nên rất nhiều người bắt đầu nản chí đi, muốn buông bỏ. Thì cái đó phải hiểu rằng là tâm đang bắt đầu bị rơi vào cái trạng thái là nhỏ hẹp đi, thay vì nó phải hướng về cái sự quảng đại. Và đang lúc ngồi thiền, quý vị phải theo dõi cái trạng thái đó của tâm để giữ lại tố chất quảng đại thôi. Trong bài thực tập thứ 7 đó, thì Đức Phật dạy là hãy theo dõi và nắm rõ được tâm hữu hạn hay là tâm vô hạn. Hữu hạn là có giới hạn, còn tâm vô hạn tức là cái tâm trở nên rất cao thượng, rất quảng đại. Muốn được như thế thì chúng ta phải bỏ qua cái thái độ phân biệt đối xử. Đạo Phật sở dĩ khó được phát triển trong xã hội của đạo Bà La Môn là vì đạo Phật đó là nhấn mạnh đến việc xóa bỏ giai cấp. Đây khi đạo Bà La Môn đề cao ba giai cấp lớn và chà đạp nhân phẩm bóc lột sức lao động của giai cấp và nô lệ. Vì vậy ai đi theo đạo Bà La Môn thì có được cái quyền lệ xã hội cao và sử dụng cái nguồn lao động và chất xám của người lao động một cách rẻ mạt. Đang khi đạo Phật lại xóa sổ cái đó, đề cao nhân phẩm và giá trị của con người chung để cho mọi người đều có thể phát huy được sở trường, năng lực, đóng góp một cách công bằng để tạo ra một cái xã hội phát triển bền vững. Cho nên ngày nay ở Ấn Độ đó, các nhà truyền đạo Bà La Môn rất khéo, họ lý sự như thế này: nếu ai muốn mình trở thành ngang bằng với những kẻ cùng đinh thì hãy theo đạo Phật. Tại vì cái học thuyết bình đẳng của Đức Phật là gì? Nâng những người cùng đinh lên một cái vị thế cao xã hội, ngang bằng với tất cả các thành phần còn lại. Thì người ta nói lắc léo ngược lại, về cấp vua chúa, về cấp thương gia, về cấp đạo sĩ và những người cao quý trong đời, từ trung lưu trở lên cho đến thượng đỉnh của xã hội đó, mà muốn trở thành là những người ngang bằng với kẻ cùng đinh và nô lệ thì hãy theo đạo Phật. Và cách lý luận này đó đã làm cho rất nhiều người sợ hãi, sợ mất cái vị thế xã hội của mình, cho nên họ không dám theo đạo Phật. Thì để thực tập tâm trở nên rộng rãi, trở nên là vô thượng, thì chúng ta phải thực tập sự bình đẳng và công bằng xã hội, tức là phân biệt đối xử. Có thể mình có vị thế xã hội rất cao nhưng mà ứng xử rất bình dân, thì chẳng những mình không bị mất đi cái phẩm chất gì hết á, mà ngược lại nó sẽ làm cho mình tỏa sáng hơn. Người giàu mà đóng với vai trò rất là bình dân, giản dị, hài hòa, hòa đồng với mọi người, chắc chắn là sẽ làm cho mọi người quý trọng ha, sự đắc nhân tâm sẽ thực hiện cao ha. Cho nên thực tập với Phật giáo thì chúng ta phải cố gắng làm sao gột bỏ càng nhiều càng tốt cái tôi, thì lúc đó tâm sẽ trở nên là vô hạn, không bị giới hạn ở trong cái nhóm xã hội mà mình đang sinh hoạt với. Thì thường ta nói là ngu tầm ngu, mã tầm mã, tức là cái biệt nghiệp nào thì tự động nó tạo ra cái nhóm của biệt nghiệp đó, cộng nghiệp nào thì nó liên kết với cái nhóm cộng nghiệp đó. Dân nhà giàu thì thích chơi với nhà giàu, dân nhà giáo thì chơi với nhà giáo, dân bình dân thì thích chơi với bình dân, cái cộng nghiệp chung đó mà, nó tạo ra cái bối cảnh đó. Còn giờ mình tu làm thế nào để tâm nó trở nên là vô hạn thì phải xóa đi mọi hình thức phân biệt đối xử. Thì giống như Đức Phật đã nói, trăm sông khi tuôn về biển thì tên gọi của sông A, sông B, sông C đã kết thúc rồi. Bây giờ chỉ gọi chung là nước biển, và vị của nước biển là vị mặn. Dầu giai cấp nào trước khi đi tu, khi đã chính thức trở thành đệ tử Phật rồi đó, chỉ được gọi là thích tử, sa môn thích tử là không phân biệt nữa. Cho nên trong các vị thánh A La Hán có nhiều vị xuất thân từ giai cấp cùng đinh. Ubali là vị thánh nổi tiếng nhất về đạo đức, xuất thân từ người thợ cạo ta. Nhiều thánh nữ A La Hán có cái quá khứ là kỹ nữ, tức là người buôn bán lầu xanh. Sau khi tu tập đúng vẫn có thể trở thành thánh như thường, không có phân biệt đối xử. Thì do đó đang lúc thực tập thiền để trí tuệ được phát sinh á, theo nghĩa là nâng cao phẩm chất của mình về bình đẳng xã hội, chúng ta phải theo dõi mình còn bị vướng kẹt vào những cái này không. Nếu còn á, thì phải nỗ lực một cách có chánh niệm để khắc phục vượt qua. Điều 8, tâm giải thoát và tâm trói buộc. Giải thoát là mục đích cao quý nhất mà người thực tập Phật đó cần phải hướng về. Các pháp môn tu được các tổ sư trải qua mấy nghìn năm lịch sử ở tại các quốc gia hình thành nên và truyền bá cũng chỉ để giúp cho người thực tập đạt được sự giải thoát thôi. Theo tôi đó, dầu vẫn ghi nhận các đóng góp mới của các vị tổ sư, nhưng mà phương pháp để mà đạt được sự giải thoát đó, giữa tổ sư và Đức Phật là có một khoảng cách lớn, và phương pháp Đức Phật vẫn là toàn diện hơn. Và các vị tổ sư đó thì nhấn mạnh đến một cái phương diện nào đó mà họ được xem là sở trường. Thì có nhiều vị tổ sư chỉ truyền bá kinh Pháp Hoa, đề cao về Nhất Phật Thừa. Có tổ sư chỉ chuyên truyền bá về Tịnh Độ Tông, gồm có kinh Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, thông qua phương pháp niệm Phật dứt tâm. Có tổ sư chỉ chuyên về thiền công án, thiền thoại đạo, không quan tâm đến các phương diện khác. Thì nếu mà tu đúng cách đó, thì các phương pháp này cũng có thể đạt được cái sự giải thoát. Nhưng so với những phương pháp được Đức Phật đặt ra, mà quan trọng nhất là Tứ Thánh Đế đó, thì chắc chắn là các phương pháp đó không thể là so bì được. Do đó là nói một cách nghiêm túc. Cho nên trong nhiều bài giảng đó, tôi thường kêu gọi quay trở về với Đức Phật. Còn các vị tổ chúng ta tham khảo để bổ sung thêm. Các vị tổ ra đời trong giai đoạn nào đó thì sử dụng ngôn ngữ của xã hội đó, giai đoạn đó, bối cảnh đó để mô tả về Đạo Phật, hướng dẫn cái cách chúng ta hiểu về Đạo Phật. Còn Đạo Phật đó, về bản chất với lời dạy cao quý của Đức Phật đó, là siêu việt thời gian, không bị lỗi thời. Cho nên đó, chúng ta vẫn phải lấy lời Phật làm nền tảng chính, làm hệ quy chiếu chính. Thì sự thực tập đó, giải thoát tâm khỏi các trói buộc sẽ rất nhanh chóng. Các trói buộc của tâm gồm có dây tham ái, dây giận dữ, dây si mê, dây hoài nghi, dây hôn trầm, dây trạo cử, dây đuối tiếc, vân vân. Làm thế nào giải phóng tâm mình ra khỏi các cái sợi dây đó, các ổ khóa đó. Và khi nỗ lực kết thúc được tất cả các hành động bất thiện, các động cơ bất thiện, các thói quen bất thiện, lối sống phàm, thì hành giả giải phóng mình khỏi vị trí phàm để nâng mình lên một cái vị trí cao hơn là tiệm cận thánh nhân. Và từ cái vị trí tiệm cận thánh nhân đó, nếu tu tập giải phóng tâm nữa đó, thì đến lúc nào đó các hành giả sẽ đạt được là giải phóng trọn vẹn. Thì lúc đó các hành giả sẽ tự tuyên bố với tâm mình: tái sanh đã tặng, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không sanh tử nữa. Đó là cái tiến trình rất là tự nhiên. Và dĩ nhiên với vai trò là người xuất gia đó, thì việc tu giải thoát tâm được thuận lợi hơn, dễ dàng hơn, vì không bị ràng buộc bởi sợi dây vợ chồng, sợi dây cha mẹ và con cái, sợi dây kinh tế, sợi dây trách nhiệm, sợi dây hưởng thụ, sợi dây hạnh phúc, sợi dây nhà cửa, tiền bạc, danh dự và nhiều sợi dây trói buộc khác. Cho nên là dễ, người xuất gia dễ tu giải phóng trói buộc hơn là người tại gia. Người tại gia thực tập có phương pháp á, mặc dầu không đạt được trọn vẹn như người xuất gia, vẫn có thể đạt được đó là 50%, 60%, 70%, 80%. Có người tu tốt cũng có thể đạt được 100%, nhưng mà số đó rất ít. Do đó khi mà mình còn bị vướng kẹt vào bất cứ cái gì mà theo đó tâm không được là thoải mái, thư thái, an lạc, tự tại, thông dong, thảnh thơi, quý vị biết là quý vị đang bị trói buộc và tâm đang bị là nhốt lại, thì biết đó là sai lầm rồi. Phải tu tập làm sao để khai thông nó, để vượt qua nó. Thì đó là 8 bài thực tập Mỗi một bài thực tập thì gồm có hai phạm trù tâm. Phạm trù tích cực thì nên giữ lại, tăng trưởng, phát triển bền vững. Còn phạm trù tiêu cực gồm có những cái phẩm chất xấu, phẩm chất phàm, phẩm chất khổ đau, thì chúng ta cần phải nỗ lực có chánh niệm để khắc phục nó, chứ đừng có đè nén. Vì đè nén đó, nó chỉ có giá trị nhất thời thôi. Nói tóm lại, trong bài kinh Đại Niệm Xứ, phần thực tập làm chủ tâm trên nền tảng quán tâm giúp cho hành giả đó là làm chủ được và ý thức được cái chất lượng đang tồn tại trong tâm, các phẩm chất trong tâm. Và tu chủ yếu là làm thế nào để tâm mình trở nên vô tham, vô sân, vô si, thì không còn vọng động, trở nên quảng đại, trở nên cao thượng và trở nên được giải thoát. Tám phẩm chất đó người tu học cần phải hướng về và phải đạt được. Nếu mà mình chưa đạt được tám phẩm chất này đó, thì biết rõ là chúng ta đang còn tu sai hoặc là tu chưa có tinh tấn. Thì mỗi người có thể tự lấy tám yếu tố và tám phẩm chất cao quý của tâm này làm thước đo cho sự tiến bộ tu học của bản thân. Xin kết thúc tại đây.
Năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân giang, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân giang.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.